World Cup 2022 Qatar trong tạp chí thể thao trở lại cùng quý vị với Xuân Ngọc và Việt Hoàng tối nay. Quý vị có khỏe không? Và những trận đấu trên SBS TV và SBS On Demand đã thỏa được lòng yêu bóng đá quý vị chưa ạ? Tiếp tục cùng chúng tôi đồng hành với World Cup trên làn sóng của SBS nha quý vị. Cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bình luận cũng như là nhận xét trước trận đấu của World Cup kỳ này với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là tôi thì không biết là anh yêu thích Brazil hay không, nhưng bản thân cá nhân tôi và chắc là cũng không ít những người bạn rồi là những fan hâm mộ Brazil với những cái kỳ vọng vào một đội hình rất sâu của họ và rất đẳng cấp của họ thì chúng ta dừng bước và cũng hơi tiếc, cũng rất là buồn trong trận đấu vừa rồi ở vòng tứ kết gặp Croatia. Và có lẽ là chúng ta sẽ nói tới trận đấu này đầu tiên. Rất là tiếc cho Neymar, những giọt nước mắt đã rơi. Nhưng mà thực sự ra nếu mà những giọt nước mắt mà rơi trong một trận đấu 90 phút thì chúng ta có lẽ là sẽ cảm nhận rõ. Nhưng đây là những giọt nước mắt rơi sau khi hiệp phụ diễn ra và rồi đá penalty. Mà đã đá penalty rồi thì đừng nói đội nào mạnh, đội nào yếu, đúng không ạ?
Vâng, có thể nói là nếu như ở các cái trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, đó là vòng 1/16 thì chúng ta thấy được có sự chênh lệch về đẳng cấp rất là nhiều giữa các cái đội bóng. Ví dụ như chúng ta thấy Brazil thắng Hàn Quốc 5-1, rồi chúng ta thấy đội tuyển Hà Lan thắng đội tuyển Mỹ 3-1, này đội tuyển Anh thắng đội tuyển Senegal với những cái tỷ số rất là lớn, thì chúng ta thấy rằng là cái chênh lệch đẳng cấp rất là có thể nói là cái khoảng cách về đẳng cấp khá là lớn giữa các đội bóng mạnh và đội bóng kém hơn. Thế nhưng mà vào đến cái vòng tứ kết này thì chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa các đội bóng gần như là không có, và cái ranh giới giữa chiến thắng và thất bại nó rất là mong manh. Và chúng ta thấy, và có thể nói là những cái trận đấu tứ kết vừa diễn ra thì có thể nói là quá kịch tính và rất là hay. Và như Ngọc cũng biết và như quý vị thính giả cũng biết là tôi dự đoán là Brazil, rồi Argentina, rồi đội tuyển Anh, đội tuyển Bồ Đào Nha là những ứng cử viên cho chức vô địch. Thế nhưng mà Brazil cũng đã bị loại này, Anh cũng bị loại này, rồi Bồ Đào Nha cũng bị loại này. Điều đấy thì không làm tôi buồn, mà điều đấy ta làm tôi cảm thấy rằng là cái kỳ World Cup lần này là quá hấp dẫn và quá nhiều bất ngờ. Và chính vì cái sự chênh lệch đẳng cấp giữa các đội bóng nó không còn có quá nhiều ở trong cái trận ở cả cái vòng tứ kết trở đi, thì nên là các cái trận đấu đều rất là hay. Và quay trở lại với cái trận đấu giữa Brazil và Croatia thì chúng ta thấy rằng là hai đội bóng thì có hai cái lối chơi là rất là khác nhau, khi mà Croatia thì dựa trên kinh nghiệm, dựa trên có thể nói là một tuyến tiền vệ thực sự là am hiểu đối thủ và am hiểu cái điểm mạnh của mình, khi mà chúng ta có Brozovic, có Luka Modric và có Mateo Kovacic.
Toàn là ba cầu thủ rất tinh quái.
Ba cầu thủ của Croatia là ba cầu thủ mà quá am hiểu về bóng đá và đặc biệt là về lối chơi của đội mình và lối chơi của đối thủ. Và họ là những người mà có thể nói là điều tiết để chặn đứng tất cả những điểm mạnh của Brazil và giúp cho đồng đội của mình có đủ sự tự tin. Và chúng ta thấy rằng là mỗi khi mà Croatia có bóng thì chúng ta thấy rằng là họ không hề nao núng. Họ vẫn rất là bình tĩnh để ban truyền, để có thể nói là làm chậm lại lối chơi của Brazil, không bị cuốn vào lối chơi của Brazil. Và có một điều mà bình luận viên ở trong cái trận đấu này còn nói rằng là có ít nhất là 6 cầu thủ của Croatia đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia hơn 70 trận. Và đây chính là và nếu như tính ở trong tất cả các đội bóng tham dự thì World Cup lần này, đặc biệt là những cái đội bóng có thể nói là có đẳng cấp, thì Croatia là đội bóng có giàu kinh nghiệm nhất, khi mà lứa cầu thủ này đã từng thi đấu với nhau ít nhất là 10 năm vừa qua, đặc biệt là 6 cầu thủ mà đã khoác áo trên mình hơn 70 trận cho đội tuyển Croatia. Thì đấy, điều này chứng tỏ rằng là họ là một tập thể rất là gắn kết. Và chúng ta cũng biết rằng là mặc dù thi đấu trước một đội tuyển Brazil rất là mạnh, một đội tuyển có chiều sâu, mà đã đội tuyển mà được tất cả gần như là những bình luận viên đều cho rằng là đây là ứng cử viên số 1 bởi vì họ có quá chiều sâu. Thế nhưng mà đội tuyển Croatia không hề nào đúng, họ rất là bình tĩnh tổ chức lối chơi của mình. Và có thể nói cái điều mà giúp mà khiến tôi thực sự là falling in love với đội tuyển Croatia vào cái năm nay, đó chính là có thể nói là cái lối chơi của họ, thì là họ rất là humble, họ rất là khiêm tốn, rất là tôn trọng đối thủ, và không đâu khác người hùng của đội tuyển Croatia trong cả hai trận đấu vừa rồi giữa đội tuyển Nhật và đội tuyển Brazil, đó chính là thủ môn của đội tuyển Croatia. Và cái điều mà nói ở đây chính là đây là thủ môn 27 tuổi và anh chỉ thi đấu ở cái giải vô địch nhà nghề của Croatia thôi. Anh không được mọi người biết đến nhiều, thế nhưng mà khi mà anh cứu được những quả penalty cho trước đội tuyển Nhật Bản rồi trước đội tuyển Brazil, anh không hề ăn mừng. Và anh rất là tôn trọng đối thủ, bởi vì những cái cầu thủ mà sút chip penalty là những cầu thủ đang rất là đau khổ, thế nhưng mà thủ môn của Croatia rất là bình tĩnh, rất là khiêm tốn. Và anh biết rằng là đội tuyển Croatia chưa đi đến đâu cả, mới chỉ là những chiến thắng ở những cái trận tứ kết hay là những trận vòng 1/16 mà thôi. Và chính cái việc mà toàn bộ cái đội tuyển Croatia rất là khiêm nhường, rất là tôn trọng đối thủ, theo tôi nghĩ đấy chính là một trong những cái lý do mà khiến cho đội tuyển Croatia có thể đi xa hơn trong cái kỳ World Cup lần này. Và chưa biết chừng họ sẽ loại đội tuyển Argentina để một lần nữa để vào đến trận chung kết của kỳ World Cup.
Chúng ta chưa biết rồi là Croatia sẽ chơi với phong cách gì hay là đội hình như thế nào để đối mặt với Argentina trong 90 phút. Chưa biết là họ có thể hiện được hết cái tài năng của thủ môn hay không. Nhưng mà tôi thì rất là đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng ở cái điểm đó là cái sự tôn trọng đối thủ luôn luôn quan trọng. Và cái điều cần thiết ở những cái phút giây sinh tử trên chấm phạt đền đó là biết mình đang làm việc gì, tập trung việc ấy và hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình, đó là sút phạt, đó là bắt penalty. Thì Croatia có lẽ họ đã làm tốt điều đấy hơn Brazil và xứng đáng vào tới bán kết gặp Argentina. Nói tới Argentina, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta lại phải nói tới cơn lốc màu da cam đối mặt với Argentina, một đội hình cũng hoàn toàn có thể tăng tốc nhanh và mạnh không thua gì cơn lốc Hà Lan cả. Nhưng mà trong cái trận đấu này, hai bên kè nhau và cuối cùng cũng kết thúc 90 phút hòa để mà dắt nhau vào đá penalty. Một lần nữa chúng ta thấy tứ kết lại là penalty. Những yếu tố nào đã giúp cho Messi và đồng đội của mình thắng Hà Lan trong trận đấu này thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ cái trận đấu giữa đội tuyển Argentina và tuyển Hà Lan là hai cái lối chơi hoàn toàn khác nhau. Và nếu như hiệp 1 và có thể nói là 70 phút đầu tiên là những cái phút mà đội tuyển Argentina thể hiện rất rõ cái điểm mạnh của mình, đó là họ chơi rất là tinh quái. Họ chơi có thể nói là chủ động cầm 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 chủ động với lối chơi của mình và cầm trịch trận đấu, và đặc biệt là giữ bóng khôn khéo để lừa đối thủ ra khỏi cái sơ đồ phòng ngự của mình, để cuối cùng là đưa những đường bóng nguy hiểm vào và khiến đối thủ mắc sai lầm và dẫn tới những bàn thắng. Thế nhưng mà 20 phút cuối cùng là 20 phút mà cho thấy ra điểm yếu của đội tuyển Argentina, đó chính là một khi họ đã bị gỡ hòa, gỡ thua một bàn thắng, và một khi mà đối thủ dùng cái điểm yếu của họ đó là chiều cao và chơi bóng bổng, thì đội tuyển Argentina có thể nói là rất là lúng túng, và có thể nói là chỉ có may mắn mới giúp đội tuyển Argentina không bị thua trận đấu vừa rồi, tức là họ giành chiến thắng trên chấm luân lưu 11 m. Và có thể nói hai cầu thủ đội trưởng đó là Virgil van Dijk của đội tuyển Hà Lan và Lionel Messi của đội tuyển Argentina là hai có thể nói là tượng trưng cho cái tâm lý của và cái sự tỉnh táo của hai đội bóng khi sút penalty, khi chúng ta thấy là Messi thi đấu rất là sút cái quả penalty của mình rất là nhẹ nhàng. Và chính cái việc mà Messi có thể nói là rất là bình tĩnh ở trong cái quả penalty đó đã giúp cho các cầu thủ còn lại của Argentina sút penalty rất là tốt. Còn về phần đội tuyển Hà Lan thì Virgil van Dijk đã không giữ được cái sự điềm tĩnh, và cái cú sút penalty của anh không may mắn đã bị thủ môn của Argentina bắt được, và điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ đội tuyển Hà Lan khi mà sút những quả tiếp theo. Nhưng có một điều đáng nói đây là về đội tuyển Argentina thì tôi rất là thích khi mà họ phát huy cái điểm mạnh của mình. Thế nhưng có một điều là sau trận đấu thì có rất là Messi đã thể hiện cái sự thiếu tôn trọng với các cầu thủ Hà Lan, và thậm chí anh còn ra trước ban huấn luyện của Hà Lan và chê trách là đội tuyển Hà Lan không thi đấu bóng đá đẹp, là thi đấu bóng đá dùng tận dụng chiều cao rồi chơi tạt cánh đánh đầu. Thế nhưng mà Messi không hiểu là mỗi một đội bóng đi có một điểm mạnh và một điểm yếu, và thi đấu là để giành chiến thắng, mà họ phải thi đấu vừa cái điểm mạnh của mình, đúng không ạ? Thế nhưng mà Messi có thể nói là cái cảm xúc trong cái trận đấu đã khiến cho chúng ta mất đi cái sự tỉnh táo trong cái lý trí của mình. Thế nhưng mà việc mà ngay cả cầu thủ Weghorst của đội tuyển Hà Lan, cầu thủ mà đã ghi hai bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Hà Lan, đến để bắt tay Messi, thì nhưng mà Messi thậm chí đã thể hiện cái sự thiếu tôn trọng với cầu thủ
Rất
này.
tiếc, rất tiếc.
Và đây thực sự là một lần nữa chúng ta thấy rằng là dù là đối thủ, nhưng mà đấy chỉ là đối thủ của chúng ta trong 90 phút thôi. Bên kia chiến tuyến họ cũng là đồng nghiệp của chúng ta. Bên kia chiến tuyến họ cũng thi đấu vì màu cờ sắc áo, cũng là vì cổ động viên của mình mà thôi. Thế nên là nếu mà chúng ta nghĩ rằng là sau 90 phút họ vẫn là đối thủ, vẫn là kẻ thù của mình, thì thực sự đấy là một sự nhận xét sai lầm, bởi vì bóng đá chỉ là môn môn thể thao để đem lại niềm vui cho khán giả mà thôi, và nó chỉ là entertainment mà thôi. Thế nên là Messi, theo tôi nghĩ, rất là nhiều các cầu thủ Argentina thể hiện sự thiếu tôn trọng cầu thủ Hà Lan, bởi vì nếu như không có đội thủ Hà Lan thì chúng ta sẽ không có một trận đấu hay như vậy, và các khán giả cũng sẽ không có một bữa tiệc bóng đá như vậy, đúng không ạ? Và nếu như không có hai bàn gỡ hòa của đội tuyển Hà Lan thì chúng ta sẽ không có những cái phút cân não penalty, đúng không ạ? Và đây chính là một bữa tiệc bóng đá mà người được hưởng lợi nhiều nhất, đó chính là khán giả xem cái trận bóng đá này. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ đấy là một điều rất là đáng tiếc về phần của Messi, và Messi sẽ phải học lại thủ môn của Croatia khi mà
Đúng vậy.
anh này, mặc dù là người hùng, thế nhưng mà anh rất là khiêm tốn, và anh là người mà cho thấy rằng là đó chính là tinh thần thượng võ, đấy chính là tinh thần thể thao. Và theo tôi nghĩ đài báo, báo chí thì nói quá về điều này, và chúng ta phải lấy cầu thủ thủ môn của Croatia làm tấm gương để dạy các cầu thủ trẻ, và đặc biệt là dạy những bạn nhí, bạn nhí đang chơi bóng đá, bởi vì bóng đá là một môn thể thao, và khi mà chúng ta biết tôn trọng đối thủ mà thôi. Theo tôi là vậy.
Vâng, tôi cũng hy vọng rằng là Messi sẽ xem lại băng hình của đội tuyển Croatia đối diện với Brazil và sẽ thấy được cái cách mình nên ứng xử như nào cho phù hợp, bởi vì đối thủ của họ trước mắt chính là Croatia, một đội bóng tinh quái. Và nói đến thái độ hoặc nói đến tâm lý của người thủ quân, người đội trưởng trong mỗi đội bóng tại World Cup này thì anh lại làm tôi nhớ tới những gì mà Harry Kane thực hiện trong trận Anh gặp Pháp, một quả penalty. Rất tiếc anh không thực hiện được penalty quả thứ hai để mà đưa đội tuyển Anh lên một tỷ số hòa, và có thể trận đấu sẽ khác, Anh Pháp sẽ bước vào hiệp phụ và cũng có thể đá penalty, chúng ta chưa biết thế nào. Nhưng trận đấu giữa Anh và Pháp tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái sự cân não không chỉ của các cầu thủ mà cả thủ quân, đội trưởng, và giữa hai nền bóng đá luôn luôn có sự cọ sát rất là gay gắt với nhau ạ.
Vâng, có thể nói cái trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Pháp một lần nữa chúng ta thấy rằng là có thể là trận đấu này cũng có rất là nhiều các pha bóng đáng chú ý, mà thế nhưng mà nó rất là kịch tính ở chỗ rằng là cái chi tiết kịch tính nhất của trận đấu đó chính là khi mà Harry Kane sút phạt đền thứ hai, và có thể nói là cuộc sống rất là trớ trêu khi mà người bên kia chiến tuyến của Harry Kane, thủ môn đồng thời cũng là đội trưởng của đội tuyển Pháp là Hugo Lloris, thì là đồng đội của anh. Hai cầu thủ này là đội trưởng và đội phó, đều là đội trưởng ở đội tuyển quốc gia của mình, rồi là đội trưởng và đội phó của Tottenham Hotspur. Nếu như Harry Kane không ra sân thì Hugo Lloris sẽ là đội trưởng của đội tuyển của câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Nên chính vì thế mà hai cầu thủ này quá hiểu nhau, và lại được đưa trong vào một tình huống cân não là đứng bên kia chiến
Rất
tuyến
căng.
để thi đấu cho một cờ áo. Và cuối cùng thì Harry Kane là người có thể nói là đã phải rất là buồn khi mà anh là người gánh vác trách nhiệm cho đội tuyển quốc gia của mình, và là người mà có thể nói là đã làm cho rất là nhiều trái tim hâm mộ của đội tuyển Anh thất vọng. Đúng là việc mà Harry Kane sau khi mà sút được quả penalty và những gì mà anh thể hiện cho thấy được cái sự thất vọng tột độ, và đấy là khi mà Harry Kane hiểu rằng là anh gánh vác trách nhiệm nhưng anh không làm tròn được cái trách nhiệm của mình, và anh đã nhận hoàn toàn cái trách nhiệm cho cái sự thất bại của đội tuyển Anh. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng là đội tuyển Anh là một đội tuyển trẻ, và rất là nhiều cái thông trước trận đấu này quá nhiều sự tập trung được nói về đội tuyển Anh là họ sẽ khóa Kylian Mbappe như thế nào. Thế nhưng mà đây chính là cái bẫy của đội tuyển Pháp, và nếu như quý vị theo dõi cái trận đấu này chúng ta thấy đúng là Kylian Mbappe không có quá nhiều đường bóng, và anh thực sự là chỉ có khoảng hai ba pha bắt tốc độ thôi, và cái việc của đội tuyển Anh bố trí ba cầu thủ ở hành lang cánh phải, trong đó có Kyle Walker là hậu vệ cánh phải, có Jordan Henderson là tiền vệ trung tâm, thế nhưng mà anh này là một cầu thủ có thể nói là rất là năng nổ, và sẽ về hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Và thêm một điều nữa, đó chính là cầu thủ Saka, Bakayoko Saka, khi mà anh này đá tiền đạo cánh phải, thế nhưng mà Saka là cầu thủ trẻ khỏe, và chính vì thế mà anh luôn 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 về để hỗ trợ Kyle Walker để làm nhiệm vụ đó là lấp chỗ trống và bảo vệ hàng phòng ngự. Tức là có nghĩa là đội tuyển Anh dành tới khoảng 3 cầu thủ để bọc lót cho nhau để khóa Kylian Mbappe. Nhưng mà đây chính là điều mà đội tuyển Pháp mong muốn, bởi vì tất cả những khoảng trống còn lại sẽ là chỗ dựa, sẽ chính là cái khoảng trống mà đội tuyển Pháp sẽ khai thác. Và cái không đâu xa chính cái bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Pháp khi mà cú sút xa của Tchouaméni. Không có một cầu thủ, chỉ cái cầu thủ duy nhất mà tiến gần nhất tới Tchouaméni đó chính là Declan Rice. Khi mà Griezmann nhận được bóng, và cái chỗ mà Griezmann nhận bóng đấy ít nhất là phải có một cầu thủ tiền vệ
Đúng vậy.
sẽ giữ chân của Griezmann, và đó chính là cái vị trí của Jordan Henderson. Thế nhưng mà Jordan Henderson
Backhand.
đã xuống để giúp để bọc lót cho Kylian Mbappe, nên là Griezmann hoàn toàn dành chân để chuyền bóng cho Tchouaméni. Và lúc này khi mà đội tuyển Pháp có hai cầu thủ tiền vệ trung tâm đó là Griezmann và Tchouaméni thì chỉ có một Declan Rice của đội tuyển Anh thôi. Thế nhưng chính vì thế mà Tchouaméni có rất là nhiều, anh có thời gian để đỡ một nhịp chỉnh bóng rồi sút. Và nếu như một cầu thủ tiền vệ trung tâm có thời gian để làm ba việc như thế thì
Quá
bàn
đủ
thắng
rồi.
họ rất là chính xác. Và đấy chính là lý do mà tại sao khi mà đội tuyển Anh tập trung quá nhiều vào Kylian Mbappe thì họ lại để ở chỗ khác. Và đấy chính
Tử
là
huyệt.
cái chiến thuật mà đội tuyển Pháp mong muốn. Một lần nữa khi chúng ta thấy rằng là cái bàn thắng thứ hai của đội tuyển Pháp, khi mà chúng ta có Griezmann và Mbappe đứng ở vị trí cánh phải của đội tuyển Anh, thì khi mà sự tập trung dành cho Kylian Mbappe, và chính vì thế mà Griezmann rất là dành chân để tạt bóng. Và khi mà Griezmann tạt bóng thì lúc này Olivier Giroud là cầu thủ mà có thể nói là chơi đấu rất là tốt và quá am hiểu các cái trung vệ của đội tuyển Anh. Thì vấn đề ở đây không phải rằng là nếu như mà những cầu thủ như là Kylian Mbappe hay là Griezmann mà để cho họ rảnh chân mà tạt bóng thì thực sự là họ sẽ đưa ra những đường chuyền rất là chuẩn xác cho cái cầu thủ tiền đạo của mình ở trong trong vòng cấm địa. Và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là đội tuyển Pháp đã khiến cho đội tuyển Anh bị sa bẫy, đó chính là tập trung quá nhiều vào Kylian Mbappe. Chúng ta không nhìn đâu xa, chúng ta biết là ví dụ Tunisia khi mà giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp, họ chơi về là một tập thể và thay vì tập trung vào một cá nhân là Kylian Mbappe. Và chính vì thế mà chúng ta sẽ chờ xem là ở cái trận đấu tới, đối thủ của đội tuyển Pháp là Morocco, họ sẽ thi đấu như thế nào khi mà Morocco đã có thể nói là có một trận đấu rất là tuyệt vời trước đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng chung kết.
Vâng, một bài toán không dễ giải với Didier Deschamps, quá quái trong việc dùng quân và quá quái trong việc mà sử dụng cả chiến dịch thông tin nữa. Vâng, anh nhắc tới Morocco thì chúng ta không thể nào mà không nói tới họ rồi. Họ bây giờ đang là ngôi sao sáng nhất World Cup chứ không phải là các đội bóng lớn. Morocco hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0. Và đến sáng ngày hôm nay thì tôi thấy là rất nhiều báo chí thể thao phân tích và bình luận về cái pha đánh đầu của tiền đạo Morocco. Anh nhảy cao đến gần 3 mét, chính xác là 2,78 mét. Joseph En-Nesyri đã bật cao để đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha, và cái kỷ lục này nó gần ngang bằng với cái khả năng nhảy cao đánh đầu của Cristiano Ronaldo. Và người phải rời khỏi World Cup là Ronaldo, và người ở lại chính là En-Nesyri. Chúng ta nói về trận đấu này một chút, bình luận viên Việt Hoàng, anh nghĩ Morocco phải chăng là chỉ có sự may mắn tại World Cup năm nay?
Vâng, theo tôi nghĩ là nếu như mà một đội tuyển mà giành chiến thắng trước Tây Ban Nha, giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha, không để lọt lưới một bàn thắng nào thì theo tôi nghĩ đấy không phải là may mắn. Đúng không ạ? Anh chỉ may mắn mắn một lần thôi, đúng không ạ? Và chính vì thế mà tôi thường nghĩ là trong một cái kỳ World Cup thì trong một kỳ World Cup
Kiểu gì cũng có
thì
một đội đúng
có một đội
không?
là có thể nói một trúng ô của giải hay là một đội gây bất ngờ đấy ạ. Thì trước cái trận đấu giữa Morocco và Bồ Đào Nha diễn ra thì có một người bạn hỏi tôi rằng là liệu Morocco có thể giành chiến thắng được trước Bồ Đào Nha mạnh mẽ đến như vậy? Liệu Bồ Đào Nha có một cầu thủ như là thay Ronaldo là Ramos tiền đạo hay như vậy thì làm sao mà Morocco có thể khóa chặt được cầu thủ tiền đạo này? Thì tôi có nói với anh bạn rằng là thực sự thì tôi rất là thích Bồ Đào Nha, bởi vì Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha là đội bóng mà tôi đã đặt là một trong những cờ viên người. Thế nhưng mà sau khi tất cả những trận đấu khác diễn ra mà không có bất ngờ gì thì điều duy nhất còn lại đó là một kỳ World Cup bao giờ có một đội bóng là bất ngờ. Thế nên là tôi bảo với người bạn của tôi rằng là chắc chắn là Morocco sẽ giành chiến thắng, bởi vì rằng là một kỳ World Cup bao giờ cũng có một bất ngờ ở đó ạ. Chúng ta đã có những bất ngờ, ví dụ như năm 2002 thì có Hàn Quốc gây bất ngờ này, rồi ví dụ như là năm thậm chí năm 2018 Croatia chính là đội gây bất ngờ khi mà họ đi vào đến tận chung kết. Và chính vì thế mà Morocco chính là đội bóng sẽ gây bất ngờ trong trong cái giải đấu lần này, và tôi không nghĩ đó là Morocco. Thế nhưng mà với những gì mà Morocco thể hiện cho thấy rằng là tất cả các cầu thủ của họ, chúng ta thấy là họ thi đấu rất là đoàn kết và họ thi đấu là một tập thể chứ không dựa trên cá nhân, mặc dù là họ có rất nhiều ngôi sao, ví dụ như là Hakimi hậu vệ cánh phải là ngôi sao của họ, rồi là Ziyech cầu thủ đá tiền vệ cánh phải cũng là ngôi sao của họ, thế nhưng mà tất cả họ không bao giờ coi mình là ngôi sao mà muốn coi đội bóng chính là cái ngôi sao duy nhất. Và chúng thấy họ thi đấu, cái lý do mà làm sao mà Tây Ban Nha rồi là Bồ Đào Nha không thể ghi được bàn thắng ngoài chuyện may mắn ra thì còn thấy là các cầu thủ của Monaco thi đấu rất là đoàn kết và họ bỏ lọt cho nhau, và đây chính là điểm mạnh nhất của đội tuyển Maroc. Và chúng ta sẽ chờ xem là liệu Kylian Mbappe và các đồng đội của mình có tìm được cái chìa khóa để mở cửa vào khung thành của Monaco trong trận đấu tới hay không. Còn về các cầu thủ của Monaco thì vào đến bán kết, đây là lần đầu tiên một đội bóng đến từ châu Phi vào được một kỳ bán kết thì họ đã lập nên kỳ tích rồi.
Đúng rồi.
Và theo tôi nghĩ rằng rất là nhiều họ đứng đằng sau Monaco sẽ không có chỉ có những cái cổ động viên của châu Phi đâu, còn có những cái cổ động viên đến từ Ả Rập, thế giới Ả Rập cơ. Và chính vì thế mà hiện giờ họ đang thi đấu không chỉ cho châu Phi mà họ thi đấu cho tất cả các nước Ả Rập.
Vâng, nhận định nhanh trước hai trận đấu còn lại. Tôi thì tôi nghĩ rằng là chung kết sẽ là cuộc gặp giữa Argentina và Pháp. Anh nghĩ sao?
Vâng, đây có thể nói là một cái trận chung kết trong mơ đi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta sẽ có một bữa tiệc giữa Mbappe và Messi, khi mà chúng ta đây chính là hai đồng đội của nhau ở trong màu áo của Paris Saint-Germain. Tôi thì tôi cũng đồng ý với anh Ngọc là đây chính là cái phương án mà dễ xảy ra nhất. Thế nhưng mà đấy là lý trí của tôi thì nói thế, nhưng mà trong tim của tôi thì muốn Croatia và Croatia và muốn Morocco sẽ vào đến trận
Tạo
chung
nên
kết,
bất ngờ.
bởi vì chúng tôi muốn rằng là cái kỳ World Cup lần này là một kỳ World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở ở khu Trung Đông,
Vâng.
và chúng tôi cũng muốn có một lần đầu là kỳ World Cup này sẽ có một nhà vô địch mới, khi mà Pháp và Argentina cũng đã từng là nhà vô địch của kỳ World Cup lần này, Croatia và Morocco thì chưa bao giờ là được đăng quang vô địch, và nếu như một trong hai đội bóng này hoặc nếu cả hai đội bóng này mà vào đến chung kết thì chúng ta sẽ có một nhà vô địch mới của World Cup, và đây mà là điều mà trái tim tôi muốn. Thế nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem, giờ này tuần sau tôi với Ngọc sẽ xem là đội bóng nào là nhà vô địch của kỳ World Cup lần này.
Vâng, cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.